là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về việc kế thừa, bảo tồn và phát huy nền y học cổ truyền của Hội Đông y tỉnh Yên Bái trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp đó là phản ánh về thực trạng xuống cấp của tuyến đường dẫn vào cảng Hưng Lý nối với quốc lộ 70 chạy qua thị trấn Yên Bình, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, huyện Trạm Tấu đã bám sát chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời điều chỉnh và thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2020, ứng phó với đại dịch COVID-19. Nhờ đó, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành toàn diện 26 chỉ tiêu năm 2020. Nhiều chỉ tiêu khó hoàn thành trước thời gian như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 337 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 153 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 24.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 35.800 con, thu ngân sách đạt hơn 67 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 8%, thu hút trên 31.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt 18 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2021, huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành 28 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Huyện sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý chặt chẽ các nguồn thu và thu nộp kịp thời vào nguồn ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp nợ động thuế, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là quan tâm tới các đối tượng chính sách, người có công, thực hiện tốt chính sách trợ giúp người nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo đề án huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, huyện Văn Yên đã có 12 trên 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới. Bên cạnh kết quả đạt được, huyện Văn Yên xác định còn nhiều khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới do thu nhập bình quân đầu người còn thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, sự huy động các nguồn lực đầu tư hạn chế. Vì vậy, việc xây dựng đề án xây dựng Văn Yên đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là đặc biệt cần thiết. Tại hội nghị đã có 19 lượt đại biểu đóng góp ý kiến và dự thảo, đồng thời tham gia ý kiến liên quan đến kết cấu, nội dung, hình thức trình bày dự thảo đề án. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đề nghị các phòng ban, cơ quan chuyên môn soát lại các tiêu chí, văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện đề án.
Thưa ủy quyền của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao giải thưởng cho tổ hợp tác thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông xã Chí Cù Nha, huyện Mù Căng Chải với tổng giá trị trên 380 triệu đồng. Giải thưởng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao cho tổ hợp tác gồm một máy dập ly vải, 5 máy may công nghiệp, nguyên vật liệu với tổng giá trị trên 380 triệu đồng. Đây là giải tác động xã hội góp phần giảm nghèo bền vững mà tổ hợp tác thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông xã Chí Cù Nha, huyện Mù Căng Chải do chị Lý Thị Ninh làm chủ nhiệm đã giành được tại hội thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Giải thưởng này sẽ là động lực khích lệ tinh thần để 33 thành viên của tổ hợp tác thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông xã Chí Cù Nha tiếp tục phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo và tiếp tục gìn giữ nét văn hóa của đồng bào Mông.
Từ đầu năm đến nay, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp giảm gần 6,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số lượng lao động biến động theo từng ngành công nghiệp như khai khoáng giảm trên 14%, ngành chế biến chế tạo giảm gần 6,5%, cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải giảm 1,7%. Chia theo loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhà nước giảm 0,24%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm gần 9%, lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 0,84%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, một số doanh nghiệp chưa tuyển dụng lao động và chưa sử dụng đủ số lao động như trước. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, chỉ số sử dụng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục sẽ có những biến động.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm 2020-2021. Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này có 14 dự án của các em học sinh khối 8, 9 đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Tham dự cuộc thi năm nay, tác giả các dự án đã thể hiện rõ được niềm đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, khả năng làm chủ ý tưởng, giải pháp của mình, sự chủ động, tự tin khi thuyết trình về dự án của mình trước hội đồng giám khảo về vấn đề mình nghiên cứu. Kết thúc cuộc thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã công nhận 14 dự án đạt cấp thị và lựa chọn được một số dự án mới có tính khả thi cao để tiếp tục đầu tư tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Cuộc thi đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các trường trung học cơ sở, huy động sự tham gia vào cuộc của các cấp quản lý, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là với hoạt động nghiên cứu khoa học.
Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung khóa 32 năm học 2020.
Sau hơn 6 tháng học tập, 51 học viên đã được trang bị phương pháp luận khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong quá trình đào tạo, Trường Chính trị tỉnh luôn coi trọng học lý thuyết gắn với thực hành, từ đó giúp người học có phương pháp học tập, nghiên cứu lý luận, vận dụng và giải quyết các tình huống trong lãnh đạo quản lý chuyên môn, nhất là thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, tổ chức, đoàn thể tại đơn vị. Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh đã cấp bằng tốt nghiệp cho 51 học viên, trong đó có 32 học viên đạt loại khá.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng Tây y, những năm qua nền Đông y của tỉnh Yên Bái đã có những bước tiến vững chắc, từng bước khẳng định được vai trò vị trí của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với nhiệm vụ kế thừa, bảo tồn và phát huy tinh hoa y học cổ truyền dân tộc, Hội Đông y tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đồng thời bảo tồn và phát huy nguồn dược liệu trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển của nền y học cổ truyền Việt Nam, phản ánh của phóng viên chương trình.
Hội Đông y tỉnh Yên Bái hiện có 128 chi hội với trên 1.700 hội viên. Những năm qua, các hội viên đã không ngừng trau dồi, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho nhân dân. Đến nay, toàn hội đã có một tiến sĩ, 245 bác sĩ, dược sĩ đại học, 245 lương y và trên 830 ông lang bà mễ. Dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cán bộ hội viên luôn nêu cao tinh thần y đức, trách nhiệm với nghề, tìm tòi, học hỏi phương pháp điều trị y học tiến bộ. Đặc biệt là bảo tồn lưu giữ các bài thuốc hay, cây thuốc quý để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Với phương châm thầy tại chỗ, thuốc tại vườn, những năm qua, lương y Trần Sĩ Sử ở thôn 9 xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ đã sưu tầm và bảo tồn nhiều cây thuốc quý. Cũng như nhiều lương y khác trong tỉnh, nhờ thường xuyên học hỏi nghiên cứu các bài thuốc hay kết hợp với nhiều vị thuốc quý có trong vườn nhà, nên việc khám chữa bệnh cho nhân dân của ông Sử luôn đạt hiệu quả cao. Người bệnh được sử dụng dược liệu sạch, chất lượng cao, an toàn, không để xảy ra tai biến trong điều trị bệnh. Lương y Trần Sĩ Sử, thôn 9 xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ nói:
để chủ động làm các cái bài thuốc và giúp cho các cái bài thuốc nó có hiệu quả cao thì theo cái hướng dẫn của Hội Đông y tỉnh Yên Bái và Hội Đông y huyện Văn Chấn thì vận động chúng tôi là trồng và bảo tồn các cây dược liệu quý. Thì có những bài thuốc quý thì phải có những cái vị thuốc quý. Như thế thì chúng tôi chủ động về cái dược liệu. Và nếu như tôi thiếu hoặc là trong chi hội tôi thiếu thì thường là các hội viên trao đổi cho nhau. Mỗi một hội viên có một thế mạnh trồng những cây dược liệu khác nhau. Cho nên là khi bài thuốc cần đến thì có thể là tới có những bài thuốc tới 15-17 vị thuốc chúng tôi vẫn đáp ứng được.
Nhận thấy thị trường cây thuốc nam khá lớn, nhu cầu về nguồn dược liệu của các cơ sở, công ty dược phẩm cao, được sự tư vấn hỗ trợ của Hội Đông y tỉnh, Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã đầu tư trồng hơn 25 hecta cây dược liệu. Nhờ điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, các cây thuốc quý như đương quy, hoài sơn, cà gai leo, hy thiêm, ích mẫu, thiên niên kiện phát triển tốt, chất lượng cao. Ông Sầm Văn Nưa, Phó Giám đốc Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trước kia thì cũng chỉ có một số vài anh em trong hộ dân đây thì cũng đã phát triển một vài cây dược liệu. Nói chung là để chủ yếu là cây lá gan và một số loại khác, chủ yếu để chăm sóc cho cái bệnh mà mình làm cây thuốc nam thôi. Tuy nhiên là cái qua đó để có được sự quan tâm của Hội Đông y tỉnh cũng như các cấp các ngành cũng đã tạo điều kiện mà cũng đã có hướng dẫn cái kỹ thuật cho anh em, cho nên là anh em hợp tác xã thì cũng đã nghiên cứu kết hợp với một số anh em nữa là cũng xây dựng cái hợp tác xã để phát triển cái cây thuốc nam này, cho nên là cũng mong muốn là được sự quan tâm của các cấp cũng như là của Hội Đông y tỉnh cũng tham mưu giúp đỡ để cho hợp tác xã có thể phát triển và mở rộng thêm nhiều cái loại cây thuốc để chăm sóc sức khỏe cho.
Không chỉ các bài thuốc hay, cây thuốc quý được bảo tồn và phát triển, công tác khám chữa bệnh luôn được các chi hội đặc biệt chú trọng. Thời gian qua, phát huy thế mạnh của bệnh viện chuyên khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận bằng y học cổ truyền. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, kế thừa kinh nghiệm quý báu, những bài thuốc hay, cây thuốc quý, bài thuốc gia truyền, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho các đơn vị y tế tuyến trên. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Thanh Giang, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của người dân về phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền thì bệnh viện chúng tôi đã về cái nguồn thuốc đông y thì chúng tôi cũng cung cấp rất là đầy đủ và nguồn gốc của thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng thuốc đảm bảo, và hiện tại bệnh viện chúng tôi đã sử dụng trên 400 vị thuốc y học cổ truyền và các chế phẩm đông y. Về đồng thời cùng với đó là chúng tôi cũng sản xuất một chế phẩm thuốc đông y, ví dụ như là sản xuất cồn xoa bóp, bột ngâm chỉ, sản xuất thuốc ngâm chân, và chúng tôi ứng dụng các bài thuốc cổ phương, các bài thuốc nghiệm phương vào điều trị và bệnh viện, và các hội viên của chi hội bệnh viện thì tích cực tuyên truyền các bài thuốc nam, các vị thuốc nam, các thuốc những cây thuốc quý của các ông năng bà mấy áp dụng vào điều trị bệnh viện, và hàng năm chúng tôi cũng nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm của tuyến trên, và cũng tôi mời tuyến trên như bệnh viện y học cổ truyền trung ương, bệnh viện châm cứu đến chuyển giao kỹ thuật, những công nghệ kỹ thuật mới về để chúng tôi áp dụng vào điều trị.
Chị Nguyễn Thị Vân Anh, bệnh nhân nói.
Vào viện thì tôi đang là một bệnh nhân mà bị tai nạn tương đối nặng và phải phẫu thuật bổ xương máy chè. Nhưng từ khi vào viện thì ngay từ cái khâu mà đón tiếp cho đến cái sự chăm sóc của các bác sĩ, y bác sĩ ở đây thì rất là nhiệt tình, chu đáo. Và bệnh của tôi cũng tiến triển tương đối tốt. Hiện nay thì từ chỗ là chỉ nằm trên cáng đến nay tôi đã tự vận động và tự đi lại được.
Hiện công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các trung tâm y tế tuyến huyện đã và đang có nhiều thay đổi tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, trình độ cán bộ hội viên không ngừng được nâng cao. Từ đó đã tạo niềm tin cho người bệnh, số người bệnh tìm đến điều trị bằng y học cổ truyền ngày càng tăng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Ngọc Tùng, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn nói.
Được sự quan tâm của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của khoa đã có nhiều thay đổi rất tích cực. Trung tâm đã chủ động mở rộng khoa phòng, đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong điều trị, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân như kỹ thuật kéo giãn cuộc sống, điều trị bằng sóng cao tần, ngâm chân thảo dược. Nguồn thuốc đông y phục vụ cho công tác điều trị luôn được đảm bảo về số lượng, chất lượng và đa dạng về chủng loại. Bên cạnh đó, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên trong khoa luôn được cải thiện một cách tích cực, trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc không ngừng được nâng lên.
Chị Hoàng Thị Thơm, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Thôi hôm nay vào điều trị, hôm nay nữa nó được ngày thứ ba, thì cũng thấy bệnh tiến triển được khoảng 3 phần. Thì cũng thấy các chị bác sĩ ở trong này cũng rất tận tình và tốt ạ. Thì tôi rất tin tưởng về các bác sĩ ở bên khoa này ạ.
Nhằm thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo khoa học trong lĩnh vực y học cổ truyền, Hội đồng y tỉnh còn khuyến khích hội viên tham gia các hội thi, cuộc thi khoa học kỹ thuật của tỉnh. Trong 5 năm qua, toàn hội đã triển khai thực hiện được 50 đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển mới 25 kỹ thuật hiện đại, xây dựng, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị đang thực hiện tại các bệnh viện, có đánh giá bổ sung chỉnh sửa hàng năm. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành khám chữa bệnh, thành quyết toán bảo hiểm y tế và triển khai áp dụng bệnh án điện tử. Hiện tại, các chi hội trong toàn tỉnh cũng đã thực hiện được trên 80% kỹ thuật phân tuyến theo lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có 15% kỹ thuật vượt tuyến. Ứng dụng 30 đề tài thuộc lĩnh vực y học cổ truyền và công tác khám chữa bệnh tại các chi hội. Nhờ đó đến nay, số người bệnh được khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và phương pháp không dùng thuốc chiếm khoảng 20% trong tổng số người bệnh khám chữa bệnh chung trong toàn tỉnh. Trung bình mỗi năm các cấp hội cũng đã khám chữa bệnh được cho gần 335.000 lượt người, gần 11.000 lượt người được khám chữa bệnh không dùng thuốc. Ngoài ra các cấp hội còn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội như tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 66.000 lượt người, thực hiện nhiều buổi phát cháo, trông xe miễn phí tại bệnh viện. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng y tỉnh Yên Bái phấn đấu có 1-2 bài thuốc gia truyền được công nhận, có ít nhất có 5 cơ sở bệnh viện, phòng chẩn trị áp dụng bài thuốc kinh nghiệm, thuốc dân gian, gia truyền của ông Lang bà Mế tại địa phương vào điều trị. Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được thực hiện. Mỗi năm có ít nhất từ 2-4 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, phát triển từ 3-5 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao áp dụng vào chẩn đoán điều trị. tổ chức ít nhất 15 cuộc hội thảo chuyên môn theo chuyên đề ở các cấp hội trong tỉnh để sưu tầm những bài thuốc hay, kế thuốc quý của hội viên và áp dụng thực tiễn vào công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội Đông y tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình hành động số 61 của tỉnh ủy về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí của nền đông y Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện 9 điều y huấn cách ngôn và 12 điều y đức trong hoạt động khám chữa bệnh, đổi mới hoạt động công tác hội, phát triển hội viên song song với việc củng cố và phát triển tổ chức hội, thường xuyên tập huấn cho cán bộ, hội viên về các hội thảo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm khám chữa bệnh và các thông tin về đông y cho hội viên, phát triển đông y theo nguyên tắc kết hợp giữa đông y với tây y trên tất cả các khâu và thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nhất là việc kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại tại tuyến cơ sở. Phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn thể cán bộ và hội viên, Hội Đông y tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Yên Bái lần thứ 13 đã đề ra.
Phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương với y học cổ truyền cũng với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, hội viên, Hội Đông y tỉnh Yên Bái đang nỗ lực để ngày càng có nhiều bài thuốc quý được bảo tồn, ứng dụng rộng rãi trong thực tế, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khẳng định và nâng cao vị thế của nền y học cổ truyền trong thời hiện đại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay người dân sống hai bên đường dẫn vào cảng Hưng Lý nối với quốc lộ 70 chạy qua thị trấn Yên Bình đang phải sống chung với cảnh ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi do ảnh hưởng của các xe trọng tải lớn ngày đêm ra vào. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương, nhưng thực trạng này vẫn chưa được giải quyết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Đường xuống cấp, khói bụi mịt mù, đó là cảnh tượng thường thấy khi đi qua khu vực km 13, đường dẫn vào cảng Hương Lý nối với quốc lộ 70 thuộc địa phận huyện Yên Bình. Với người dân sinh sống hai bên đường, họ đã phải chịu cảnh này nhiều năm nay mà không biết kêu ai. Bán thịt lợn nhiều năm tại khu vực ngã tư km 13, nếu như trước kia việc buôn bán của bà Nhung thuận lợi bao nhiêu thì hiện nay lượng khách qua mua hàng cho bà đã giảm hẳn. Các xe trọng tải lớn qua lại gây ô nhiễm không khí do tuyến đường. Không thể chuyển đi nơi khác, bà và nhiều hộ dân khác vẫn phải bám nghề để lo cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Nhung, tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình bức xúc nói.
Thì coi như từ đầu năm giờ ngang như tra tấn. Chưa cái khổ nào mà khổ, mà cái bụi mà kinh khủng lên này mà xe thì chạy suốt ngày đêm. Thế mà bây giờ đường xá nó bụi thì không thể sống nổi mà. Cứ nói là bụi xi măng nhưng mà chính thực ra là cái bụi ở cái đường đi này. Thế bây giờ các cấp chính quyền, các cấp lãnh đạo mà có cố gắng mà làm nào để cho dân sinh sống cho nó còn thở được như thế này thì chết ngạt với tôi.
Khu vực ngã tư km 13 là cửa ngõ ra vào huyện Yên Bình và khu công nghiệp phía Nam. Đặc biệt trong khu vực cảng Hương Lý có nhiều doanh nghiệp kinh doanh khai thác khoáng sản như cát, đá và nhà máy sản xuất xi măng, nên nơi đây mỗi ngày có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn ra vào ngày đêm. Hạ tầng giao thông không đáp ứng được cộng với lưu lượng phương tiện tăng cao đã khiến bề mặt đường xuống cấp kéo theo bụi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống hai bên đường. Ông Nguyễn Tiến Quyền, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Từ sáng đến tối thì rất nhiều xe chạy, rất là nhiều xe tải trọng nó chạy qua đây. Thứ hai là bụi rơi cát xuống đường rất là nhiều, đường xá thì là cũng rất là bụi.
Nhằm hạn chế khói bụi trên đường, một vài doanh nghiệp trên địa bàn đã đứng ra thuê xe tưới đường. Tuy nhiên tình trạng này chỉ là giải pháp tình thế, chỉ được một thời gian ngắn, đầu lại vào đó. Theo Ban An toàn Giao thông huyện Yên Bình thì khó khăn lớn nhất của huyện trong việc kiểm soát các loại xe trọng tải lớn ra vào địa bàn hiện nay chính là khu vực cảng Hương Lý, khi nơi đây đang tập trung nhiều bến cảng của các doanh nghiệp kinh doanh cát, đá và hai nhà máy sản xuất xi măng. Để hạn chế xe quá tải ra vào địa bàn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành đặt các trạm cân tải trọng tại các điểm ra vào cảng. Tuy nhiên do lưu lượng xe ra vào lớn, lực lượng lại mỏng nên việc kiểm soát không được thường xuyên. Thượng tá Trần Huy Chí, Phó trưởng Công an huyện Yên Bình cho biết thêm.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, hạn chế đến mức thấp nhất các cái vi phạm xảy ra, đặc biệt là các cái vi phạm về lĩnh vực là quá khổ quá tải. Và như dư luận vừa qua có phản ánh ấy, thì với chức năng nhiệm vụ được giao thì công an huyện tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện tăng cường các cái biện pháp, các giải pháp để hạn chế, chấn chỉnh lại cái thực trạng này. Thì cụ thể thứ nhất là công huyện tham mưu cho ban an toàn trong huyện, thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, gắn với việc là tổ chức cho các chủ phương tiện rồi người điều khiển phương tiện ký cam kết thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó là có cái việc là thực hiện tốt các cái quy định là không vi phạm về việc quá khổ quá tải. Thứ hai là đơn vị phối hợp với các cái phòng chức năng, cụ thể là phòng cảnh sát giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát ở trên cái tuyến quốc lộ 70 và đoạn đi qua địa bàn thị trấn. Thứ ba tức là tham mưu cho ban an toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cái việc là cân tải trọng đối với các cái phương tiện trên tuyến quốc lộ 70 mà đoạn đi qua thị trấn ấy, từ cảng Hương Lý đi qua thị trấn Yên Bình.
Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và kiểm soát xe trọng tải lớn ra vào thị trấn Yên Bình, Ban An toàn Giao thông huyện đề xuất với cấp trên nghiên cứu phân luồng để sớm cấm xe trọng tải lớn ra vào thị trấn, đồng thời trang bị cho huyện bộ cân sách tay mới và duy trì thường xuyên các trạm cân tải trọng lưu động để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Có như vậy mới hạn chế tình trạng xuống cấp của tuyến đường cũng như đảm bảo môi trường sống cho người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2020 của toàn tỉnh bị giảm đáng kể so với cùng kỳ. Các mặt hàng rau quả, chè, sắn và các sản phẩm từ sắn, quặng, khoáng sản và nhiều hàng hóa khác bị giảm mạnh. Đặc biệt hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Vậy các doanh nghiệp có giải pháp gì để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa? Các cơ quan chức năng đã và đang có hoạt động gì để hỗ trợ doanh nghiệp trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Sau làn sóng dịch COVID-19 lần thứ nhất, công ty đá trắng Bảo Lai đã phải áp dụng giải pháp bán hàng online cho các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển đi các nước bằng đường biển lại tăng, do đó hàng hóa mặc dù sản xuất ra cũng không xuất bán được. Do có thị phần xuất khẩu lớn, trong đó chủ yếu là thị trường châu Âu và châu Mỹ, khiến doanh số xuất khẩu của công ty chỉ đạt 30% so với kế hoạch đề ra. Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá trắng Bảo Lai, huyện Yên Bình cho biết:
phần năng lực sản xuất của chúng tôi thì không vấn đề gì. Thế nhưng mà thị trường đầu ra thì nó bởi vì chúng tôi sản xuất ra là nguyên vật liệu để làm cho vật liệu xây dựng. Bởi vậy ngành xây dựng của trong nước cũng như quốc tế hầu như là chững lại do COVID-19. Vấn đề xuất nhập khẩu cũng không nhập được. Đấy. Giá thành thì đội lên. Đấy, bởi vì ví dụ như là có những cái phần mà chúng tôi nhập nguyên liệu, nguyên phụ liệu về làm đá nhân tạo thì nó bị trứng, không về được. Hoặc là giá thành đã đội lên rất cao. Thị trường này không lấy được thì chúng tôi phải lấy thị trường khác. Bởi vậy cho nên cái sự ổn định đấy không đảm bảo thì cái giá thành nó cũng không đảm bảo. Đấy. Bởi vậy cho nên đến thời điểm này thì chúng tôi chỉ đạt được rơi vào khoảng 30%.
Không chỉ Bảo Lai, nhiều doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản hay các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản như quế, sắn cũng trong tình trạng hoạt động cầm chừng, thậm chí khoảng 70% số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản ở huyện Lục Yên phải tạm dừng hoạt động. Qua tìm hiểu tại một số doanh nghiệp xuất khẩu quế, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho những sản phẩm quế xuất khẩu bị tồn đọng. Ông Vũ Minh Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Phát HT, xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
trong khi công việc kinh doanh của công ty chúng tôi và cũng là nhiều công ty khác ở trên địa bàn huyện Văn Yên đang sản xuất và nỗ lực sản xuất trong cái đại dịch COVID-19 này, vẫn nỗ lực để sản xuất. Do tình hình diễn biến của thế giới nó đẩy lên cao trào, nhiều nước vẫn còn tồn tại của sự dịch rất là lớn và liên tục đóng cửa, cho nên ngành hàng hóa chúng tôi xuất khẩu đi rất là khó, khó xuất, rất khó xuất, nhưng mà khi xuất được thì rất là chậm trễ, có thể là tồn đọng và ứ đọng.
Để giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã giải quyết những khó khăn, các bộ ngành địa phương đã và đang chủ động đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực tiếp giữa các địa phương, cũng như kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài nhằm tìm ra đầu ra cho sản phẩm, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song hợp tác xã dịch vụ Kiến Thuận ở xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn vẫn duy trì sản xuất đều đặn. Mỗi năm hợp tác xã sản xuất khoảng 2.000 tấn chè thành phẩm, trong đó thị trường xuất khẩu truyền thống là Nga, Uzbekistan, Dubai. Nhưng do tác động của dịch bệnh COVID-19, các thị trường chính hiện đã không còn nhập những mặt hàng cấp cao, thay vào đó hợp tác xã phải điều chỉnh sản xuất với tiêu chí, sản xuất những mặt hàng khách hàng cần, đồng thời tìm kiếm bạn hàng mới thông qua việc giao dịch trực tuyến. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, doanh thu của hợp tác xã vẫn đạt khoảng 25 tỷ đồng. Ông Đỗ Văn Lừng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiến Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói.
Cơ sở vật chất của chúng tôi để đảm bảo được cái tiêu chuẩn hàng xuất đi nước ngoài với một cái quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo các cái quy chuẩn đáp ứng cho những khách hàng bên nước ngoài người ta yêu cầu. Và thứ hai nữa là chúng tôi phải có một cái đội ngũ cán bộ, nhân viên tìm kiếm thị trường rồi tiếp cận thị trường, những thị trường đang cần, nên là chúng tôi vẫn ký kết được với những khách hàng mua hàng của chúng tôi bình thường.
Nhiều doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng tranh thủ những điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất, trong đó liên kết sản xuất tổ chức tìm kiếm những bạn hàng mới, thị trường mới thông qua các kênh hỗ trợ từ phía ngành công thương trong xúc tiến thương mại. Để giúp các doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu, ngành công thương Yên Bái đã kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nói.
Đối với doanh nghiệp Yên Bái thì các tham tán thương mại ở châu Âu cũng như Trung Quốc đưa ra các khuyến nghị, thì đối với doanh nghiệp Yên Bái thì cũng cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng như là tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, qua đó thì dần sẽ tiếp cận được với cái thị trường châu Âu cũng như là các cái thị trường khác, tận dụng được những cái lợi thế của các cái hiệp định tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết tham gia.
Dịch bệnh COVID-19 vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội để các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu suất, đổi mới sáng tạo. Ông Saba Budik, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam nói.
EVFTA là một cơ hội vàng đối với Việt Nam để đảm bảo giữ được tính ổn định trong thời kỳ Covid đầy gian khó và bấp bênh. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng phải tìm ra những đối tác phù hợp của mình ở châu Âu, và bản thân các doanh nghiệp châu Âu họ cũng sẽ đặt ra chính những câu hỏi giống như các doanh nghiệp Việt Nam. Vì sao tôi lại phải làm ăn với ông với bà? Làm ăn với ông với bà thì tôi được lợi cái gì? Ông bà có cam kết gì với chúng tôi, với thị trường của chúng tôi, hay là các ông các bà chỉ sang đây để bán hàng của mình thôi? Và các ông các bà có đủ khả năng tài chính để lập một cái cơ quan đại diện ở đây thường xuyên, lâu dài hay không?
Hy vọng cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái sẽ nắm bắt được cơ hội, vượt qua những rào cản pháp lý để mở rộng thị trường, xuất khẩu nhiều mặt hàng mang lại giá trị cao, thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế trong khu vực Tây Bắc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.